Kính thưa cộng đoàn, người ta vẫn thường nói mọi con đường đều dẫn đến Roma. Và chúng ta cũng có thể nói tương tự như vậy, tất cả mọi vị thánh đều hướng đến Đức Giêsu Kitô. Quả vậy, dù các vị thánh xuất phát từ những nguồn gốc khác nhau, truyền thống khác nhau, môi trường khác nhau, với những đức tính khác nhau và đời sống khác biệt nhau, thậm chí tương phản và mâu thuẫn với nhau, nhưng cuối cùng thì các ngài cũng sẽ gặp nhau tại điểm quy chiếu chung cuộc, đó là niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Chúng ta thấy trong đời sống của hai vị đại tông đồ Phêrô và Phaolô mà chúng ta mừng lễ hôm nay, nó là như vậy. Các ngài là những con người khác biệt, xuất phát từ những nguồn gốc khác nhau, truyền thống khác nhau và môi trường khác nhau. Thậm chí các ngài đã có những cuộc sống, đời sống khác nhau, tính tình khác nhau, nhưng mà cuối cùng các ngài đã gặp nhau ở đỉnh, ở nơi đến, đó là niềm tin vào Đức Giêsu Kitô và tình yêu dành cho Thiên Chúa. Thánh Phêrô xuất phát từ là một người thuyền trài. Chúng ta biết thuyền trài thì thường là những người ít học, văn hóa không có bao nhiêu. Nhưng Thánh Phêrô đã được là một trong những người, môn đệ đầu tiên Chúa đã gọi và chọn. Và trong suốt 3 năm, Thánh Phêrô đã được Đức Kitô huấn luyện, dạy dỗ, và ngài đã chứng kiến tất cả những sự kiện lớn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Và rồi khi Đức Kitô về trời thì Thánh Phêrô được giao trách nhiệm đem tin mừng đến cho chính dân tộc Do Thái, tức là những người đã chịu phép cắt bì. Và ngài đã làm tốt công việc này. Trong cái đó chúng ta thấy Thánh Phaolô thì hoàn toàn khác. Thánh Phaolô có lẽ không hề biết Đức Kitô. Ngài cũng không phải là môn đệ của Đức Kitô. Và có lẽ ngài cũng chưa gặp Đức Kitô lần nào. Nhưng xuất phát từ gốc gác là một người Do Thái, ngài yêu mến đạo Do Thái, phải nói là một cách rất cuồng nhiệt, bằng mọi cách để bảo vệ đạo Do Thái của mình. Cho nên khi thấy đạo của Đức Kitô xuất hiện và các môn đệ của Đức Kitô đi khắp đó đây để rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu, thì Phaolô đã quyết liệt chống lại và thậm chí dùng võ lực. Ngài đã tự ý đến gặp các vị có thẩm quyền, các thượng tế, để xin giấy phép được đi các nơi lùng bắt các tín hữu của Chúa Kitô, không những ở vùng Jerusalem mà cả những thành phố lân cận, đem về để đánh đập, bỏ tù, và nếu cần thì sẽ giết chết. Đấy, một con người căm thù Đức Kitô như vậy, căm thù giáo hội của Chúa như vậy, với một cái sự cuồng tín như là một con hổ đói đi lùng sục khắp nơi để bắt các tín hữu Chúa để trị tội. Và rồi cũng trên một cái chuyến đi để lùng bắt các tín hữu đó ở trên thành Damas, thì chính Đức Kitô đã hiện ra với Phaolô. Thánh Phaolô đã ngã ngửa và đã bị mù mắt, và chính giây phút đó Phaolô đã được hoán cải và đã mở mắt đức tin và tin theo Đức Kitô. Sau này Thánh Phaolô đã được giao nhiệm vụ rao giảng lời Chúa cho dân ngoài. Thánh Phêrô thì rao giảng lời Chúa cho dân Do Thái, còn Thánh Phaolô thì rao giảng lời Chúa cho dân ngoại, nên Thánh Phaolô cũng được gọi là vị tông đồ dân ngoại là như vậy. Và Ngài đã hết sức mình hoàn thành công việc này. Ít nhất là có ba cái cuộc lữ hành truyền giáo rất lớn ở vùng Tiểu Á và chủng Trung Đông. Và đi đến đâu Ngài cũng thiết lập các giáo đoàn. Và tất cả những giáo đoàn này đều là những giáo đoàn rất thịnh vượng sau này. Thì đấy, chúng ta thấy hai vị thánh này có những cách nguồn gốc khác nhau, cách sống khác nhau, nhưng mà cuối cùng các ngài lại cũng có những điểm chung. Cái điểm chung thứ nhất là các ngài đã từng là những con người chống đối giáo hội hay là phản bội giáo hội, phản bội Chúa. Thí dụ Thánh Phêrô thì không phải là chống đối Chúa, nhưng mà chính ông đã chối Chúa 3 lần. Một sự phản bội trắng trợn, phản bội những lời cam kết trước đó. Ông đã nói rằng ông thề sống chết với Đức Kitô, thầy đi đâu con cũng sẽ đi với thầy, và con sẵn sàng hy sinh mạng sống vì thầy. Thế nhưng khi gặp cám dỗ, Ngài đã sa ngã và đã chối thầy 3 lần. Thì Thánh Phaolô đặt đấy, không những chối thầy mà là chống đối thầy, và chống đối một cách quyết liệt, như một người gọi là căm thù giáo hội. Và Thánh Phaolô đã tìm mọi cách để triệt hạ giáo hội. Thậm chí trong ngày mà những người Do Thái ném đá ông Stefano là vị tử đạo đầu tiên, thì mặc dù Phaolô không ném đá, không cầm đá ném Stefano, nhưng mà Phaolô tự nguyện cầm áo, cầm nón, cầm dù, cầm dép cho những người ném đá, coi như là một sự cộng tác rất tích cực, ủng hộ việc ném đá một người môn đệ của Đức Giêsu là Thánh Stefano. Cho nên cả hai xét một nghĩa nào đó đều giống nhau ở cái chỗ là các ngài đã từng có những lúc gọi là chống lại giáo hội, chống lại Chúa hay là phản bội Chúa. Thế nhưng mà cuối cùng thì cả hai lại được chính Chúa cảm hóa. Thánh Phêrô sau khi chối Chúa, và Chúa Giêsu nhìn ông bằng một cái nhìn gần như là yêu thương, thì Thánh Phêrô đã cảm nhận được cái lỗi lầm của mình. Và từ giây phút đó Ngài ra ngoài và ăn năn sám hối trong suốt cuộc đời còn lại của Ngài, bởi vì Ngài đã chối Chúa. Còn Thánh Phaolô sau khi ngã ngựa và được Chúa cảm hóa, Ngài cũng đã hoàn toàn thay đổi của mình. Trước đây Ngài chống lại giáo hội bao nhiêu, muốn triệt hạ Đức Kitô bao nhiêu, thì bây giờ Ngài lại dùng chính cái sự gọi là nhiệt tình đó để rao giảng Đức Giêsu Kitô, để rao truyền bảo vệ giáo hội. Có thể nói là cũng với một cái sự hăng say không thua kém gì trước đây Ngài bảo vệ Do Thái giáo. Đến nỗi trong tất cả các thư của Ngài có cảm tưởng như là Ngài muốn bù lại những năm tháng Ngài đã chống lại Đức Giêsu Kitô. Cho nên trong tất cả các thư của Ngài, cứ cả 2-3 dòng Ngài đã nhắc đến Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi, Chúa chúng ta, vân vân, cứ như vậy. Và Ngài đã bù lại bằng chính cái tình yêu mến nồng nàn của Ngài. Đến nỗi Ngài nói rằng: tôi không còn biết điều gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Và Thánh Phêrô cũng từng nói với Chúa như vậy. Thì Chúa hỏi rằng: Phêrô, con có yêu mến thầy không? Chúa hỏi tới 3 lần. Thì cả 3 lần Phêrô đều nói rằng: thưa thầy, thầy biết hết mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy như thế nào. Và cuối cùng thì cả hai vị thánh đã hy sinh chính mạng sống của mình để nói lên cái lòng tin sắt son của các ngài đối với Đức Giêsu Kitô. Và cả hai cùng chịu tử đạo tại Roma
thủ đô của giáo hội.
Thánh Phêrô bị đóng đinh và thập giá vào khoảng năm 63-64 gì đó, và Thánh Phaolô bị chặt đầu 3 hay là 4 năm sau đó, tức là vào khoảng năm 67. Và như vậy cuối cùng hai vị đánh đã gặp nhau tại chính cố đô Roma. Và qua cái chết anh hùng của các ngài, các ngài đã nói lên niềm tin yêu đối với Chúa Giêsu Kitô là Thầy và là Cứu Chúa của các ngài. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, nhìn vào tấm gương đời sống đức tin của hai vị đại tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta thấy rằng nhờ có cái nền tảng đức tin, nhờ cái lòng yêu mến nồng nàn của các ngài dành cho Đức Giêsu Kitô như vậy, cho nên nền tảng của giáo hội, căn nhà, ngôi nhà đức tin của giáo hội đã được xây dựng một cách rất vững chãi. Và trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, không biết bao nhiêu sóng gió, không biết bao nhiêu cơn bách hại, giáo hội vẫn bền vững, vẫn trường tồn và vẫn phát triển như tới ngày hôm nay. Chúng ta thấy có những lúc vua Chúa Trần Gian không tin vào lời khẳng định của Đức Tô, con là đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây giáo hội của thầy, và sức hỏa ngục cũng không làm gì được. Có nhiều vua chúa không tin vào lời khẳng định đó, họ nghĩ rằng họ có thể triệt hạ giáo hội, và họ đảm hết cách để triệt hạ giáo hội. Thế nhưng có thể giáo hội đã bị chao đảo một thời gian, gặp khó khăn một thời gian, nhưng giáo hội vẫn đứng vững. Còn tất cả những thế lực trần gian chống đối giáo hội thì đều tan rã hết. Cho nên chúng ta cảm nhận được cái niềm tin đó, và chúng ta cảm thấy vững tâm rằng lời hứa của Đức Kitô, lời khẳng định của Đức Kitô về sức mạnh, sự vị trường tồn của giáo hội vẫn còn đó cho tới ngày hôm nay. Phản hồi nếu nhìn vào cuộc đời mỗi người chúng ta, nếu như chúng ta có thấy chúng ta còn có những vấp ngã, còn có những sai sót, thì chúng ta cũng yên tâm đi. Chúng ta nhìn vào cuộc đời hai vị tông đồ, đại tông đồ này, mặc dù là hai vị tông đồ, nhưng các ngài cũng đã có lúc sa ngã, và sa ngã một cách trầm trọng. Thế nhưng nhờ ơn Chúa tha thứ và cái sự quyết tâm của các ngài làm lại cuộc đời, lòng sám hối của các ngài, thì các ngài đã xóa đi được tất cả những cái dí vãng tội lỗi đó, và đã trở thành những người con, những vị tông đồ của Chúa và là nền tảng của giáo hội. Thì xin các vị thánh ban cho chúng ta được một niềm tin yêu, một niềm tin sắt son như vậy đối với Chúa Giêsu. Và chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, mặc dù còn biết bao nhiêu khó khăn ngày hôm nay, chúng ta vẫn tin tưởng và xác tín rằng với niềm tin như vậy, với cái nền tảng vững chãi như vậy là các tông đồ, giáo hội sẽ vượt qua tất cả, và con thuyền giáo hội sẽ đạt tới bến bình an với sự dìu dắt, sự lèo lái của các vị tông đồ, và ở dưới vị thuyền trưởng là chính Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta.